bổn sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật. Bổn sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, kính thưa quý Phật tử, hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị cứ ngồi bình thường là được rồi. Cái bản kinh này thì quý Phật tử nào thường đi chùa đó thì chắc ai cũng biết. Thường quý vị hay đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng mà thường cái ý tứ nghĩa cú thì nó có nhiều cái rất là thăng trầm bên trong. Kinh Pháp Hoa được gọi là cái kinh có một cái kho tàng của Phật giáo, bởi vì quý vị học Phật, quý vị là người đệ tử Phật mà quý vị không biết được cái kho tàng, cũng như mình không có thừa hưởng được cái giáo lý Phật Pháp, thì mình không có cái đời sống nó thực sự là an lành. Bởi vì thế gian thì mình cứ đơn giản là chúng ta cứ lớn lên rồi ăn uống, rồi có cái cuộc sống, rồi có cái gia đình, rồi có một chút hoạt động xã hội, thì như vậy mình nghĩ là nó là đủ cho cái cuộc đời. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài thấy khác hơn, mà không phải Đức Thế Tôn không, mà chính chúng ta trải qua bao nhiêu năm mình kiểm nghiệm lại cái cuộc đời, mình cũng thấy chính xác như những lời Đức Thế Tôn dạy. Bởi vì tất cả những cái mà chúng ta tác tạo trong cái cuộc sống này mấy mươi năm thì mình nhìn lại chỉ là một cái giấc mộng thôi. Cho nên là dù cho mình sống 80 năm hay 90 tuổi, mình nhìn lại cuộc đời cũng như là cái giấc mộng. Những cái thú vui nhất của cái cuộc sống như là ăn uống, sinh hoạt của chúng ta, nó chỉ là thoảng qua rồi nó không còn gì hết. Giống như quý vị thọ hưởng mấy mươi năm, bây giờ quý vị nhìn lại coi cái sự thọ hưởng đó quý vị có được cái gì trong hiện tại, hay chăng nó chỉ là một cái mỏi mòn của cái tâm trí, mỏi mòn của cái cơ thể, và chất chứa rất nhiều bệnh tật ở trong cái thân thể này. Rồi một lúc nào đó chúng ta bỏ cái thân tướng này thì mình thấy cũng trong một cái gió thoảng thôi. Nếu ủa sao mình mới sống đây thì bây giờ mình đã mất rồi, hay là nói tôi mới sanh ra mà bây giờ đã mất rồi. Bởi vì cái thời gian mà mình nhìn về cái phía trước á, mình thấy nó lâu. Ví dụ như một ngày thì quý vị thấy là 24 tiếng, một tiếng á tới 60 phút, một phút 60 giây. Mình nghĩ vậy ủa cũng lâu chứ đâu có mà nói mà mau đâu. Nhưng mà khi mà đã qua rồi, quý vị nhìn lại là nó rất là mau chóng. Đức Phật nói mạng sống con người chỉ trong một cái hơi thở, là nói rằng là ngắn ngủi như thế. Mình nói ủa sao mới đây mà đã không còn. Chứ thiệt ra thì mình sống một ngày, mình sống biết bao nhiêu hơi thở mà nói. Nhưng mà ý nói là nó rất ngắn, nghĩa là ủa mới đây mình đã lớn tuổi vậy, mới đây mình đã già, hay là ủa mới đây mình đã như vậy, hay là mới khỏe đây bây giờ đã bệnh yếu. Thì như vậy đó là mới thấy là cái cuộc sống của chúng ta nó không có ý nghĩa gì hết. Vì vậy mà thở xưa Đức Phật Ngài bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài giác ngộ. Khi giác ngộ rồi Ngài mới thấy được ý nghĩa thực sự của cái cuộc sống, là không phải là chỉ ăn mặc ngủ nghỉ như chúng ta không, mà trong lòng của chúng ta còn có một cái tuệ giác, còn có cái trí tuệ, còn có một cái tâm mà nó xưa nay chưa từng sanh diệt. Cái tâm đó là cái tâm rất là an lành mà chúng ta quên đi. Thì tất cả giáo lý của Đức Phật đều diễn tả một cái tâm lý an lành thanh tịnh. Chính tâm lý an lành thanh tịnh này thì chúng ta mới thoát khỏi cái cảnh sanh già bệnh chết, và chúng ta sẽ không còn đau khổ ở trong cuộc sống nữa, thì mới có một cái hạnh phúc thực sự, hạnh phúc miên trường. Cho nên á, người mà hiểu được Phật Pháp chỉ trong một ngày hay trong một giờ, sống được cái tâm an lành còn hơn là chúng ta sống ở ngoài đời 1 năm, 100 năm mà không có biết tu hành. Cho nên trong kinh Pháp Cú nói dù sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Mới nói chỉ 1 ngày mà chúng ta giữ được tâm an lành còn hơn là chúng ta sống 100 năm ở thế gian. Thật ra rất là có ý nghĩa, bởi vì mình sống 100 năm mà mình không có biết tu hành thì cuộc sống mình rất là vô nghĩa. Cho nên người ta nói người nào buồn mới đi chùa, người nào khổ mới đi tu, đó là cái câu nói sai. Người nào giác ngộ cuộc đời người ta mới đi chùa, người nào giác ngộ được cái kiếp nhân sinh người đó mới đi tu, chứ không phải là buồn khổ thức tình mới đi tu như người ta tưởng đâu. Mà đó là có ý nghĩa là cái sự giác ngộ thực sự. Khi mà giác ngộ được thì chúng ta mới thấy là hiểu đạo, tu đạo rất là có ý nghĩa. Ý nghĩa ở trong từng phút từng giây và trong nội tại, trong tâm hồn của chúng ta. Không có nghĩa là quý vị hiểu đạo rồi là quý vị phải cạo tóc vô chùa, mà quý vị hiểu đạo để cho tâm hồn mình được nó thanh thản, và những cái nỗi đau của cuộc sống và những cái vô thường sanh khởi, sự sinh diệt duyên sinh mà nó thay đổi, nó tan hợp ly tán, mà mình vẫn vững chãi được. Những cái buồn thương giận khổ đau nó xảy đến trong cái đời sống của chúng ta quá giải được nhờ Phật pháp, nhờ chúng ta có cái đời sống tâm linh rất là an lành. Cho nên mới nói là hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Tại sao có những cái hạnh phúc như vậy? Bởi vì chỉ có vị Phật trong lòng của chúng ta ra đời thì chúng ta mới có hạnh phúc được. Chỉ có chúng ta sống được với cái cõi lòng thanh tịnh của mình thì chúng ta mới có hạnh phúc thực sự mà thôi. Hạnh phúc từ trong trái tim của mình phát ra một cái diệu pháp, tức là lòng từ bi chúng ta phát khởi, thì lúc đó chúng ta mới có được cái hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc thực sự khi mà tất cả những cái tâm hành, những cái phiền não đều nó trở về thường trụ nơi đây, tức là cái sự hòa hợp của tâm thức, thì chúng ta mới có hạnh phúc được. Và hạnh phúc là chúng ta toàn tâm toàn ý chúng ta tu hành để rồi chuyển hóa tất cả những cái nghiệp khổ của thế gian, thì lúc đó chúng ta mới có hạnh phúc thực sự. Thì cái hạnh phúc này mới gọi là hạnh phúc xuất thế gian. Thì cái hạnh phúc xuất thế gian mới là cái hạnh phúc miên trường, tức là cái hạnh phúc lâu dài. Còn hạnh phúc của thế gian mà chúng ta đeo đuổi lâu nay, nó chỉ là lâu đài thôi, lâu đài cát thôi. Mà ở ngoài đời họ nói còn có cái lâu đài gì đó mà họ đắp thành mây đó, để tạo thành cái lâu đài đó, thật là diễn dông, thiệt là mộng huyễn. Cho nên đó là không có cái thật, mà chúng ta đeo đuổi cái ảo giác để rồi chúng ta không phải dừng ở đó, đuổi theo cái ảo giác thế gian rồi chúng ta tạo không biết bao nhiêu nghiệp nhân và nghiệp quả. Mà quý vị biết nghiệp nhân nghiệp quả nó đâu có phải là nó thôi đâu, mà nó theo chúng ta hết đời này đến đời khác, để cho chúng ta phải chịu khổ, chịu đau đớn của cái cuộc sống, chịu đau đớn của kiếp nhân sinh, rồi chúng ta lặn hụp trong luân hồi sanh tử nữa. Cho nên đó là cái rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy đó là giáo lý Phật pháp mang đến một cái nguồn an lạc thực sự cho chúng ta. Bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là nói lên một cái kho tàng vô tận trong lòng, thì quý vị tự khai phá qua, khám phá qua cái lời kinh của Đức Phật. Lần trước chúng ta học đến phẩm Diệu Trang Nghiêm thứ 27, học được nữa rồi. Đoạn đầu là Đức Phật kể về một vị Phật, Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Thở vô lượng kiếp về trước. Thì trong cái quốc độ đó thì có một vị vua tên là vua Diệu Trang Nghiêm. Vua Diệu Trang Nghiêm này có 2 người con, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Khi mà sanh ra thì 2 người con này có đủ những thần thông diệu dụng, thì muốn độ cha mẹ mình, cho nên hai người con này phải trình diễn cái thần thông. Khi trình diễn thần thông rồi, vua Diệu Trang Nghiêm tức vua cha thấy người con mình có thần thông diệu dụng phi thường như vậy, mới hỏi thầy của các con là ai. Thì hai người con mới đáp: thầy của tụi con tức là Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa, tức là mới sanh ra có thần lực như vậy, độ cha độ mẹ luôn. Thì đó là cái ý nghĩa rất là đặc biệt ở nơi tâm thức của chúng ta. Chúng ta có sẵn một vị Phật xưa, tức là có sẵn một cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh nó ở cái chỗ nào? Tức là nó phát ra từ nơi sáu căn của mình: mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, đều toàn là thanh tịnh hết. Mắt mình xưa nay đều thanh tịnh, nhưng bởi vì chúng ta quen cái sự phân biệt, thấy cái gì cũng phân biệt mà không biết rằng mình đang thấy, cho nên mất đi cái giá trị thực tại của chúng ta. Tai mình lúc nào cũng nghe, mà mình chỉ chạy theo âm thanh hay dở của thế gian, cho nên vì vậy đó mất thanh tịnh của cái lỗ tai rồi, lỗ tai mình nó mất thanh tịnh. Thì như vậy đó là quý vị đó là có sẵn cái thấy thanh tịnh, có sẵn cái nghe thanh tịnh, chỉ cần trở về nơi mình đang thấy thiệt, mình đang nghe thiệt. Quý vị có nghĩ là mình có bị bệnh cái lỗ tai không? Mình đâu có bệnh lỗ tai đúng không ạ? Nhưng mà ngộ một cái là có cái mình nghe được, có cái mình nghe không được. Nhiều khi người ta nói mình cũng không nghe, bởi vì mình bận, mình lo nghĩ cái chuyện khác. Nhưng mà cái tai mình có lúc nào nó cũng nghe đúng không ạ? Đâu phải là có lúc nghe, có lúc nó không nghe đâu, lúc nào nó cũng nghe. Trên bữa nào á mà quý vị bị phiền não, lo buồn cái chuyện gì, đau khổ gì cái cuộc sống đó, quý vị cứ ngồi lại, quý vị cứ lắng nghe đi. Nghe tất cả những âm thanh lớn nhỏ, nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng tuyết rơi, nghe tiếng mưa rơi, nghe tiếng dao động của đồng hồ, nghe tiếng mọi vật xung quanh. Quý vị trở về cái nghe đó, rồi cái quý vị giật mình lại, ủa, cái phiền não chỗ nào cũng không thấy, cái lo nghĩ hồi nãy chỗ nào mình cũng không thấy. Mình mới thấy được giá trị thiệt của mình là lúc nào mình cũng hiện hữu nơi đây. Tâm của mình nó không có còn chạy về quá khứ nữa, tâm của mình nó cũng không có lao đến cái tương lai, mà hiện tại nơi đây là một cái sức sống thực sự. Lúc này là chúng ta mới thực sự sống, chứ còn bình thường chúng ta sống mà như chết, quý vị có nghĩ gì không ạ? Đúng là chúng ta sống như chết, bởi vì chúng ta sống mà không bao giờ biết mình sống. Mình ăn, quý vị tưởng quý vị đang ăn chứ quý vị không có ăn. Quý vị đang ăn mà tâm của quý vị nghĩ chuyện này, lo chuyện kia, buồn chuyện nọ, giận chuyện kia, quý vị đâu có ăn đâu, đúng không ạ? Còn quý vị mà đi làm lái xe là tâm của quý vị cứ nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia mà không biết rằng mình đang lái xe. Chờ đụng xe mới biết là mình đang lái xe đó, tôi bị đụng xe rồi. Chứ mình mà chạy bình thường là tâm mình cứ nghĩ, rồi nghe nhạc du dương, nghe nhạc rock, nghe nhạc nhẹ đủ thứ để cho tâm mình nó lao chạy tùm lum hết. Cho nên chúng ta không từng thực sự là mình đang ngồi đây, tôi đang ngồi đây, tôi đang lái xe thực sự, tôi đang ngồi đây, tôi đang nghe tất cả những âm thanh thực sự. Đến khi nào mà quý vị được như vậy mới thấy lỗ tai mình xưa nay nó thanh tịnh, con mắt của chúng ta xưa nay nó thanh tịnh, đây là tịnh nhãn và tịnh dĩ. Thì lúc này tự nhiên mình mới độ được cha, độ được mẹ mình. Cha là ai ạ? Cha là vô minh. Mẹ là ai? Mẹ là ái dục. Cha vô minh, mẹ ái dục, sanh chúng ta ra từ đời này qua đời khác, đúng không ạ? Chứ không phải cha mẹ ngoài đời sanh mình đâu. Tinh cha quyết mẹ hợp lại chỉ là cái duyên thôi, mà mình có thể có mặt ở cuộc đời này là do vô minh và ái dục mình mới chịu trong luân hồi sanh tử. Hai người cha người mẹ này mình phải độ, bởi vì cha mẹ này ở trong lòng của chúng ta, chứ không phải là cha mẹ ở bên ngoài. Cho nên vì vậy đó là vua cha cùng với hoàng hậu, cùng với gia quyến thân bằng đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Cho nên mới nói nhất nhân thành đạo củ quyền thăng, một người tu hành cha mẹ bà con thân thuộc đều thăng. Thì cha này là cha vô minh, mẹ này là mẹ ái dục, thân bằng quyến thuộc của chúng ta là phiền não và mười kiết sử là khắp ở trong lòng của chúng ta. Khi mà chúng ta phát tâm vô thượng bồ đề, toàn tâm toàn ý chuyển hóa vô minh, chuyển hóa ái dục, thì như vậy tất cả chúng sanh, tất cả cõi nước trong lòng của chúng ta đều quy tụ về một Đức Phật, đó là Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa, tức là Phật quá khứ hay cũng gọi là Phật Pháp Thân. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức Phu Nhân cùng chung với thể nữ quyến thuộc, nơi hậu cung hai người con của vua cùng chung với 42,000 người đồng một lúc đi qua chỗ Phật, đến chỗ rồi đầu mặt lại chân Phật, đi quanh Phật 3 vòng rồi đứng qua một phía. Bây giờ tất cả mọi người đều trở về nơi Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ Đức Phật kia vì muốn nói pháp chỉ dạy làm cho được lợi ích vui mừng, vua rất vui đẹp. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi chân châu giá trị 100,000 đeo nơi cổ để rải trên Đức Phật. Chuỗi đó ở giữa hư không hóa thành đài báo 4 trụ. Trong đài có giường báo lớn trải 100,000 muôn ức thiên y, trên đó có Đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn. Bây giờ cả thân bằng quyến thuộc đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi Đức Phật thuyết pháp xong rồi thì bây giờ vua và phu nhân cùng cởi tất cả chuỗi anh lạc ra để mà cúng dường Đức Thế Tôn. Thì đặc biệt là khi tất cả những phẩm vật vừa cởi ra và dâng lên Đức Thế Tôn đều biến thành 4 trụ lớn và một sàn tòa rất là trang nghiêm cao đẹp. Trên sàn tòa đó xuất hiện một vị Phật ở trên đó, rất là vi diệu. Quý vị đọc kinh quý, mấy cái đoạn này quý vị thấy giống như cái phim tàu phim trưởng vậy đó ha, chứ không có Phật pháp sao mà có những cái ly kỳ như thế, thần thông như vậy. Nhưng mà bởi vì Đức Phật ngài dùng tướng để hiển tánh, dùng câu cú để hiển một cái ý thâm sâu mới nói là diệu pháp là cái kho tàng vô tận. Bây giờ toàn tâm toàn ý của chúng ta quy hướng về Phật rồi thì bây giờ từ trong lòng của mình phát khởi 4 cái đức tính, tức là từ bi và hỷ xả. Từ bi là thương tưởng chúng sanh, hỷ xả là buông bỏ tất cả những cái gì mình đang có. Cho nên hiện cảnh vua Diệu Trang Nghiêm và phu nhân cởi hết tất cả trân châu quý giá nhất mà đang mang dâng cho Đức Thế Tôn. Cũng như vậy, khi mà tất cả chúng ta hiểu Phật pháp rồi, tự nhiên chúng ta có thể hỷ xả hết tất cả những gì mình đang có. Không có nghĩa là mình bây giờ quý vị hiểu đạo rồi quý vị mang tài sản ra đi làm từ thiện hết, không phải như thế. Mà hỷ xả cái chỗ là lâu nay mình cứ thấy những cái gì mình có đều là thiệt hết. Tiền thiệt, đô la thiệt ha, vàng thiệt, kim cương thiệt, cái gì, tất cả những cái đó nó là gọi là nó kết liền với máu của mình, kết liền với tủy sống của mình. Nó mất là mình sẽ đau khổ dữ lắm. Nhưng mà bây giờ quý vị hiểu đạo rồi, quý vị thấy tất cả những cái đó nó thuộc của thế gian, nó thuộc của năm nhà. Quý vị biết tại sao thuộc của năm nhà không? Năm nhà là gì? Con bất hiếu, bị trộm cướp cũng mất, bị quốc gia loạn lạc cũng mất, vua bị nạn nước lửa cũng mất. Giống như quý vị thấy đó là nhiều, có nhiều cái chỗ giống như vùng New Orleans những cái năm về trước đó, nước tràn lên cuốn một cái nhà cửa đất đai rồi nó tan hết. Rồi những cái chỗ mà như Cali cháy một lần mấy 100,000 căn nhà đó, cháy cũng sạch sẽ hết luôn, đúng không hả? Rồi quốc gia thay đổi, tiền bạc cũng vận nước mà thay đổi thì tiền bạc trong nhà băng của mình nó cũng mất luôn. Rồi con cái bất hiếu thì cũng mất. Quý vị nghĩ con cái bất hiếu là sao? Nó ăn cắp tiền của quý vị hay sao? Cái đó cũng không có một phần bất hiếu ở cái chỗ như thế này. Nhiều khi quý vị gia đình ăn êm ấm, con cái bệnh quý vị đổ bao nhiêu tiền bạc vô để cho con hết, đúng không ạ? Cho nên sạc nghiệp gì con, nghèo gì con, gì cháu. Nhiều khi bên này không bị, nhiều khi bên Việt Nam bị, mình cũng bị ảnh hưởng lây nữa. Đó là những cái mà quý vị thấy. Rồi một cái điều nữa, chúng ta nhiều khi đang khỏe vậy, tiền mình làm ra mấy 100,000 mình để trong nhà băng, tự nhiên cái mình bị tai nạn hay gì cái mình chết, thì chết rồi cái tiền là của ai à? Mình nghĩ là cũng an ủi đi, nó tiền là mình để lại cho người thân, bà con thân thuộc của mình. Nhưng mà quý vị coi lại đi, bà con thân thuộc của chúng ta là ai à? là ân oán nhiều đời kết tụ lại, đúng không? Hoặc ân hoặc oán cũng là chúng sanh bao nhiêu người khác đủ duyên kết tụ lại gia đình, mà những kiếp trước không phải là gia đình, kiếp sau chưa chắc lại là gia đình của chúng ta nữa, chỉ có hiện tại kết duyên thôi. Cho nên cái bài thơ 100 năm trước ta chưa từng gặp, 100 năm sau biết có gặp không, cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Tức là 100 năm trước đâu phải là bà con, 100 năm sau cũng chưa chắc là phải là bà con, chỉ có hiện tại thôi, thì mình sống cho trọn vẹn như thế mới thấy cuộc đời này chỉ là duyên sinh nó kết hợp lại, chứ không phải là một cái gì đó nó lâu dài, nó vĩnh cửu. Những cái gì chúng ta tạo ra nó thuộc về của vô thường, duyên sinh, nó thay đổi. Kể cả thân này là sát với mình nhất, mình nói là của mình á, nhưng quý vị thấy ở đây nó có phải là của mình không ạ? Không phải là của mình. Bữa nào nó bệnh quý vị nói thôi đừng bệnh, nó có chịu nghe không? Không. Nhiều khi mình nói thôi cho tôi ráng hết bệnh đi mà nó không chịu hết, uống thuốc này uống thuốc kia đủ thứ, nó mà cái bị cảm, bị ho, bị hắt xì, những cái nhẹ nhẹ đó thôi đó mà mình cũng không có điều khiển nó được đó. Tức mình dễ sợ, uống thuốc một đợt rồi cũng không hết, mà nó cứ hắt xì hoài, nó cứ ho hoài, nhiều khi 2 tháng, 3 tháng nó cũng chẳng thèm nghe lời, mới thấy thân này nó hoàn toàn không phải là của mình. Vậy đó mà mình phục tùng nó, mình lo lắng cho nó, rồi mình tưởng là mình ăn uống ngon, thật ra nó chỉ là những cái ảo giác của cái thân này thôi. Ví dụ như mình ăn tô phở ngon, mình thấy nó ngon qua cổ cái hết ngon à, rồi mình thấy đau khổ vì thức ăn, đau khổ vì cuộc sống. Rồi á, mình cái thân này người ta quen với mình, bữa nào người ta không vui nữa, người ta bỏ mình là mình đau, mình khổ, mình đau, mình đớn. Có nhiều người đi tự tử, thắt cổ, đủ thứ hết trơn, mà cũng vì cái thân tướng này. Quý vị thấy quý vị thông minh chưa? Chúng ta rất là thông minh, mà thông minh cái kiểu của mình gọi là thông minh điên đảo, tức là thông minh ngược á, chứ nó không có trúng chỗ nào hết. Đó là cái chỗ chúng ta cứ cho thân này là mình, rồi của cải vật chất xung quanh chúng ta, danh vọng chúng ta là của mình, mà không có gì của mình hết. Bây giờ hiểu đạo, Đức Phật nói vô thường, duyên sinh nó vô ngã, không phải là của tụi con, mà cái của tụi con là cái tâm thanh tịnh của chính mình, là cái kho báu thực sự, đó mới là của tụi con thôi. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng quyến thuộc giác ngộ được cái điều đó thì buông bỏ hết tất cả của báo trên người, đều cúng dường Đức Thế Tôn hết. Nay tất cả những gì con đang có, nguyện xin cúng dường cho 10 phương chư Phật. Quý vị cúng dường thân tướng của quý vị luôn đi, cúng dường tiền bạc của cải của quý vị luôn đi. Cúng dường là hình ảnh, là buông xả, đừng có cho nó là mình, tức là quý vị đã cúng dường. Đừng có cho nó là thiệt, là quý vị đã cúng dường Phật rồi. Phật nhận từ tấm lòng đó, chứ không phải là quý vị mang một ít trái cây, mang một ít của cải quý vị cúng dường. Đó gọi là cúng dường Đức Phật là thanh tịnh. Đó chỉ là những sự cúng dường nhỏ xíu thôi, bên ngoài thôi, mà quý vị buông xả được những cái đó thì đây là một cái sự đại cúng dường, một cái sự quan hỷ. Cho nên cái hình ảnh tất cả những vật chất của vua Diệu Trang Nghiêm và phu nhân vừa dâng lên một cái là biến thành 4 cái trụ lớn, là vững vàng như thế. Và trên trụ lớn đó có một cái tòa, trên tòa đó có một Đức Phật. Nghĩa là khi chúng ta khởi một cái tâm hỷ xả, khởi một cái tâm viễn ly, là trong lòng của chúng ta có một vị Phật hiện hữu ở trong lòng để cúng dường Đức Thế Tôn. Nên đó là cái hình ảnh rất là phi thường ở trong cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ rằng thân Phật tốt đẹp riêng lạ ít có, thành tựu sắc thân vi diệu thứ nhất. Bây giờ Đức Vân Lôi Âm, Tú Vương Hoa Trí Phật bảo bốn chúng rằng: các ngươi thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Vị vua này ở trong pháp ta làm tỷ kheo, siêng rồng tu tập và các món Phật đạo, sẽ đặng thành Phật, hiệu là Ta La Thọ Vương, nước tên Đại Quang, kiếp tên Đại Cao Vương. Đức Ta La Thọ Vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng chúng Thanh Văn, nước đó bằng thẳng, công đức như thế. Cho nên Đức Phật liền thọ ký vua Diệu Trang Nghiêm là sau này sẽ thành Phật và có quốc độ, đệ tử rất đông, toàn là Bồ Tát và Thanh Văn không, cũng như chúng ta. Khi nào phát tâm tu hành, phát tâm Bồ Đề, quyết lòng trở về bản tâm thanh tịnh của mình, thì một kiếp lai sanh, nghĩa là một kiếp nào đó, chúng ta sẽ thành Phật, hoặc kiếp này hay nhiều kiếp sau. Khi thành Phật rồi, chúng ta sẽ có quyến thuộc, toàn là Bồ Tát, toàn là Thanh Văn, cõi nước bằng thẳng và đầy đủ công đức. Nghĩa là bây giờ là tâm của mình còn phàm phu, tâm của mình còn phiền não, cho nên mình mới thấy xung quanh mình toàn là người phàm phu, toàn là người phiền não, toàn là những người mà không thanh tịnh không. Vì sao? Bởi vì tâm của chúng ta là phiền não và nhiễm ô. Đến khi chúng ta tu hành rồi, chúng ta mới thấy được xung quanh của chúng ta toàn là Bồ Tát, toàn là Thanh Văn, và cõi nước này rất là thanh tịnh, không cần phải đi cõi nước khác để mà làm ăn hay là tu hành, mà cõi này đã đầy đủ rồi. Bởi vì tâm của chúng ta thanh tịnh, cõi nước thanh tịnh, đây đúng là chân lý. Tại sao khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Ngài thấy tất cả chúng sanh đều là Phật? Bởi vì tất cả tâm hành của chúng ta, cái đó đều là ảo giác hết, mà chúng ta quên thôi, chứ chúng ta giác ngộ, chúng ta cũng làm Phật giống như Ngài vậy đó. Cho nên Ngài thấy chúng ta là Phật, bởi vì tâm Ngài là tâm Phật, thấy đúng chánh pháp. Còn tâm mình là tâm phàm phu, cho nên thấy không đúng chánh pháp, cho nên thấy mọi người đều là phàm phu. Một lúc nào đó tâm mình nó thanh tịnh rồi, thấy mọi người đều là thanh tịnh, đều là giác ngộ hết. Ví dụ như bữa nào mà quý vị đó là vui vẻ hoan hỷ, tự nhiên thấy mọi người đều vui vẻ hoan hỷ. Bữa nào tâm mình á là trong sáng, tự nhiên thấy mọi người đều sáng sủa hết. Còn bữa nào tâm mình á là u tối, tự nhiên thấy tất cả mọi người đều u tối hết. Thì như vậy khi chúng ta giác ngộ thì tất cả mọi người xung quanh chúng ta đều là Bồ Tát, đều là Thanh Văn, và cõi nước đều là thanh tịnh, và công đức đều đầy đủ như vậy. Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em, rồi cùng phu nhân và hai người con quyến thuộc ở trong Phật Pháp xuất gia tu hành đạo hạnh. Tức là khi mà giác ngộ rồi là buông bỏ để mà đi tu, cũng như khi mà chúng ta giác ngộ rồi thì tự nhiên là chúng ta học đạo, hiểu đạo và tu đạo một cách nó tự nguyện. Cho nên đối với Phật Pháp, nhiều khi mình nói mình cũng muốn cho người này hiểu đạo, người kia hiểu đạo, mà càng muốn chừng nào họ lại càng không hiểu. Mà chỉ tự nơi họ giác ngộ được thì tự nơi họ đến đạo, tự nơi họ tu hành mà thôi. Bởi vì đạo Phật là đạo tự giác ngộ. Vua xuất gia rồi, trong 84.000 năm thường xuyên tinh tấn tu hành kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Qua sau lúc đây, đặng môn nhất thiết tịnh công đức Trang Nghiêm Tam Muội liền bay lên hư không, cao 7 cây đa la, bạch Phật rằng: Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng xúc thần thông biến hóa xoay tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật Pháp, được thấy Thế Tôn. Hai người con này là thiện trí thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước lợi ích thực sự cho con, nên đến đây sanh vào nhà con. Lúc đó Đức Vua Vương Lôi Âm Tú Hoa Chí Phật bảo Vua Diệu Trang Nghiêm rằng: Đúng thế, đúng thế, như lời ông nói. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trồng cội lành, thời đời đời gặp thiện tri thức, vị hiện thiện tri thức này hay làm Phật sự, chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, khiến vào đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là khi mà Vua Diệu Trang Nghiêm Ngài giác ngộ rồi, Ngài mới nói là sở dĩ Ngài giác ngộ đó là điều do hai người con. Hai người con của Ngài đã làm lợi ích cho Ngài, khiến Ngài giác ngộ. Thì Đức Phật mới khen: đúng thế, đúng thế. Người nào mà phát tâm tu hành, người nào phát tâm Bồ Đề, thì luôn luôn là có thiện tri thức ủng hộ, trợ duyên cho người đó được giác ngộ đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên có nhiều người nói đó là mình muốn tu mà không có thầy hướng dẫn cho nên cũng khó. Đó chỉ là cái cách nói thôi. Chứ nếu mà quý vị phát tâm tu hành, tự nhiên là có người đến hướng dẫn cho quý vị. Đây gọi là thiện tri thức. Chỉ cần mình có tâm an lành là chư Phật, chư Bồ Tát liền ứng hiện thiện tri thức đến cho chúng ta. Nó ngộ lắm. Ví dụ như bữa nào mà tâm của mình á là hướng đến đạo, là quý vị đi đâu? Là quý vị đi chùa. Tâm của mình mà hướng đến á bài bạc á thì quý vị đi đâu? Casino, đúng không ạ? Cho nên tâm mình hướng chỗ nào tự nhiên mình đến chỗ đó à. Mà bây giờ quý vị tâm, mà nhất là tâm quý vị có cái tâm tu hành, quý vị đến cái chùa nào mà không tu hành đó, quý vị nói quý vị cũng chán, quý vị cũng không thích đâu, thì đến cái chùa nào mà thấy tu hành, nói à chỗ này mới là chỗ của mình, cái chùa này thật sự là có duyên với mình, thì đến đó là có thầy hướng dẫn cho mình. Đây gọi là khi mình phát tâm vô thượng bồ đề là có thiện tri thức đến hướng dẫn cho chúng ta tu hành, chứ không có một cái quyền năng gì hết, mà do tâm mình, chỉ sợ mình không tu thôi. Chứ mình chịu tu là có người hướng dẫn, mà mình có cái tâm mà hướng đến chánh pháp thì có người hướng dẫn đúng chánh pháp. Mình có cái tâm tà thì tà nó tới dẫn mình, cho nên nó nói tâm ma thì có ma tới dẫn, tâm Phật thì có Phật đến dẫn thôi. Mà nói tóm lại, Phật ma cũng là từ nơi lòng của ta, đúng không ạ? Đó là cái đoạn kinh mà vua Diệu Trang Nghiêm cùng với quyến thuộc đến nơi Đức Phật và Tú Vương qua đó để mà nghe đạo, để mà hiểu đạo, để giác ngộ. Thì ở đây thì chúng ta thấy một điều, một vị vua ở một cái quốc độ lớn mà khi mà giác ngộ rồi thì còn thấy tất cả những của cải vật chất ở thế gian này chỉ là tầm thường thôi. Còn chúng ta vật chất nó cũng vừa đủ, nhưng mà bởi vì chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta còn thấy đó là thiệt, còn thấy đó là cái cốt tủy đời sống của chúng ta. Thế nhưng mà nếu mà một phen mà quý vị giác ngộ rồi thì mới thấy từ thân tướng này, từ cuộc sống này, từ những hoàn cảnh này, nó chỉ là cái trói buộc mà thôi. Giống như ngày xưa khi mà Tề Mãn từ nhỏ lớn lên, khi mà còn nhỏ xíu à là đã học kinh rồi, khi mà hiểu đạo, khi hiểu đạo rồi á là tự nhiên cái cuộc sống nó thay đổi một cách nó kỳ lạ lắm. Ngày xưa đó mình sống trong căn nhà của mình vui, mình thích lắm, nhưng mà khi hiểu đạo rồi đó là thấy cái căn nhà mình đang ở đó, đó là cái sự tù túng, đó là một cái sự trói buộc thực sự. Những cái mình đang làm đó là những cái là rất là khổ não và đau đớn trong cái cuộc sống. Nhưng mà ngộ lắm, khi mà vô chùa rồi đó tự nhiên mình thấy là rất vui, mà vô chùa mình thấy đây mới là cái căn nhà của mình, mới nói là nhà Như Lai. Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai là vậy. Đó là cái căn nhà Phật Pháp. Chỉ có Phật Pháp mới khiến cho mình vui được, chỉ có Phật Pháp mình mới giải tỏa được hết tất cả những ưu phiền của thế gian. Chứ còn không á thì mình ở ngoài thế gian lấy khổ làm vui, mình cho cuộc đời mà không có buồn, không có vui thì nó chán dữ lắm. Nếu mà nó lặng lẽ trang nghiêm giống như ông Phật Bồ Tát thì đâu có gì đâu mà hấp dẫn. Nhưng mà thưa quý vị, đây là chỉ là những cái mà chúng ta nhìn ở cái góc độ của phàm phu thôi. Cho nên trong Hoa Nghiêm Đề Cương đó, Đức Phật có nói con cá mà nó ở trong chậu đó, ở trong một cái chậu nước, trong một cái vũng nước mà nhiễm ô đó, thì nó không bao giờ nó thấy được một cái, nghĩ là ở ngoài cái vũng nước này có một cái vũng nước là trong sạch hơn, có một con sông lớn hơn, có một cái vùng biển mà nó trong sạch hơn. Con cá nó không bao giờ nghĩ như vậy. Thì cũng như vậy, phàm phu ở trong phiền não thì không bao giờ biết là ngoài cái phiền não này còn có một cái khung cảnh thanh tịnh giải thoát trang nghiêm cao lớn vô tận như thế nào. Cái thụ hưởng ngũ dục của thế gian của chúng ta giống như bọt thôi, mà còn cái thanh tịnh giải thoát giác ngộ của chư Phật chư Bồ Tát giống như bể cả bao la, mà chúng ta chỉ lấy cái bọt bèo bọt bóng mà không nhận cái bể cả bao la đó. Chúng ta ở nơi trong cái không khí ô nhiễm thì chúng ta sẽ không bao giờ biết cái chỗ mà không khí trong sạch. Quý vị mà sống ở nơi Đức Mỹ một thời gian rồi, quý vị về Việt Nam á, quý vị vừa xuống phi trường Tân Sơn Nhất thôi, quý vị tự phiêu được, quý vị hít toàn là bụi không à. À, nó ngộ như vậy đó. Là mình ở một cái môi trường thanh tịnh rồi mình mới thấy được cái ô nhiễm. Nhưng mà trong khi đó trước kia mình chưa qua Mỹ đó, mình ở đó mình vẫn sống à, mà mình cũng không biết đó là ô nhiễm hay gì. Mặc dù mình thấy bụi khói nhưng mà mình cũng không có feel gì hết. Nhưng mà khi mình sống ở cái chỗ mà nó thanh tịnh rồi mới thấy cái chỗ ô nhiễm đó là mình sống cực chẳng đã. Quý vị mới về Việt Nam, quý vị thăm viếng bà con là việc xong rồi quý vị trở lại Mỹ, đúng là trở lại quê mình. Người ta nói quê hương là chùm khế ngọt, chứ còn bên đó không ngọt chút nào hết, mà bên đây mới ngọt. Là bởi vì chúng ta sống quen một cái khung cảnh nó thanh tịnh tự do rồi, thì tự nhiên quý vị vô vào cái chỗ, cái khung cảnh mà nó trói buộc phiền não và nhiễm ô thì quý vị chịu không nổi nữa. Thì cũng như vậy, phàm phu chúng ta chỉ sống trong cái phiền não tham sân si, mình cho đó là vui rồi. Nhưng mà người giác ngộ rồi thấy tất cả niềm vui đó là những cái nỗi đau vô cùng tận, đời này khổ nhiều đời khổ lụy nữa, mà mang đâu dễ gì mang được thân người, hết thân người rồi không biết mình mang thân gì đây. Cho nên vì vậy đó là chìm trong trầm luân sanh tử, cho nên khổ não vô cùng. Vì vậy đó, hiểu Phật pháp là cái điều lợi ích, không phải hiểu Phật pháp khiến cho chúng ta lại khó chịu hơn, mà ngược lại, thanh tịnh an lành, an vui hạnh phúc, tự do tự tại, nhất là chúng ta chuyển được phiền não, chuyển được tham sân si thành tịnh lạc, thành pháp thân, thành cái tâm thanh tịnh của mình, đó là cái chỗ an vui thực sự, an lành giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.